Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 22 tháng 5, Chủ nhật thứ 8 mùa thường năm A. Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, lễ trọng. Giáo huấn số 26. Giáo hội kính trọng và đề cao giáo dân dấn thân làm việc công đồ. Những đoàn thể nào mà giáo quyền xét thấy hội đủ những yếu tố cần thiết đều được gọi là công giáo tiến hành. Mặc dù những tổ chức đó mang những hình thức và danh hiệu khác nhau, tùy theo đòi hỏi của từng địa phương và của mỗi dân tộc. Thánh Công đồng ân cần giới thiệu những tổ chức này, vì chắc chắn chúng đáp ứng đúng những đòi hỏi của việc thông đồ của giáo hội trong nhiều quốc gia. Thánh Công đồng cũng kêu mời các linh mục hoặc giáo dân đang tham gia các hoạt động trên, hãy thể hiện mỗi ngày một hơn những tiêu chuẩn được giáo hội quy định, và hãy luôn lấy tình huynh đệ mà cộng tác với các hình thức thông đồ khác trong giáo hội. Mọi hiệp thông thông đồ phải được đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, những hiệp hội thông đồ mà hàng giáo phẩm tùy theo đòi hỏi của từng địa phương và từng thời điểm đã khen ngợi, giới thiệu hoặc truyền lệnh thành lập về những nhu cầu cấp bách hơn, những hiệp hội đó phải được các linh mục, tu sĩ và giáo dân coi là rất quan trọng, và mỗi người phải cổ võ tùy theo cách thế riêng của mình. Trong số những hiệp hội đó, ngày nay, đặc biệt phải kể đến những hiệp hội hay tổ chức công giáo có tính cách quốc tế. Thật đáng kính trọng và đặc biệt đề cao trong giáo hội những giáo dân, hoặc độc thân hoặc đã có gia đình, đang dấn thân và đem khả năng chuyên môn của mình phục vụ suốt đời hoặc một thời gian trong các tổ chức và hoạt động của các tổ chức ấy. Giáo hội cũng rất vui mừng vì thấy càng ngày càng tăng số giáo dân phục vụ cho các hiệp hội hoặc cho các công cuộc thông đồ bên trong các quốc gia của họ cũng như trên phạm vi quốc tế, nhất là trong các cộng đoàn công giáo nơi các xứ truyền giáo và ở những giáo hội mới thành hình. Các vị mục tử của giáo hội hãy sẵn sàng đón nhận và biết ơn những giáo dân này, phải lo cho họ có thật đầy đủ điều kiện do đức công bằng, chính trực và đức bác ái đòi hỏi, nhất là lo trợ cấp cho họ và cả gia đình họ, để họ có được một đời sống xứng đáng. Ngoài ra, còn phải lo cho họ được huấn luyện đầy đủ, cũng như được trợ giúp và khích lệ về mặt thiêng liêng. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, các số 20, 21 và 22. 23 tháng 5, thứ hai, tuần thứ 8 mùa thường, Thánh Vịnh tuần thứ 4. 24 thứ 3 tuần thứ 8 mùa thường. 25 thứ 4 Thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Thánh Gregorio thứ 7 giáo hoàng. Thánh Maria Maddalena Patti, trinh nữ. 26 tháng 5 thứ 5 Thánh Philip Feneri, linh mục, lễ nhớ. 27 thứ 6, Thánh Âu Tinh, Giám mục Canterbury. 28 thứ 7, tuần thứ 8 mùa thường. Và 29 tháng 5, Chủ nhật thứ 9 mùa thường năm A. Lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống của mình.
Thank you. Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu sau. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con,
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang
Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần đứng thánh hóa muôn loài đến trần gian mà khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền và vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người hàng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, từ sáng sớm, Môi-se trỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông. Ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môi-se đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Đoạn ông vội vã sắp mình xuống đất, thờ lạy và thưa rằng, Lạy Chúa, nếu tôi có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng tôi, vì dân này là dân cứng đầu. Xin xóa mọi gian ác và tội lỗi chúng tôi, xin nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa Cha ông chúng tôi, Chúa đang chúc tụng, đang ca ngợi, tôn vinh và tăng tụng muôn đời, chúc tụng thanh danh vinh quang Chúa, đang ca ngợi, tôn vinh và tăng tụng muôn đời.
Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúa đang chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đang ca ngợi, tôn vinh muôn đời.
Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúc tụng Chúa ngựa trên ngai vương quyền Chúa, đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúc tụng Chúa đấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các thần phê binh, đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
Và Đức Chúa Thánh Thần, sáng danh Thiên Chúa đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã cùng với giáo hội hân hoan mừng lễ phục sinh, lễ thăng thiên và hiện xuống. Tất cả những lễ này diễn tả lại những chặng đường xuyên suốt của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử cứu rỗi nhân loại. Hôm nay, giáo hội lại cho toàn thể dân Chúa chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như một niềm tin lớn lao, niềm yêu thương sâu xa, thâm thẳm, vì Chúa đã sống trong sự duy nhất, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong niềm tin cậy mến, mỗi người chúng ta vẫn thường diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như là dấu chứng chắc chắn của người Kitô hữu qua việc làm dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm cao cả và nền tảng của Kitô giáo chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nghĩa là chỉ một Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ba ngôi, nhưng chỉ một Chúa. Có câu chuyện kể rằng, Thánh Agostino một hôm đi bắt bộ dọc theo bờ biển, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân gặp một em bé lấy vỏ sò kiên nhẫn múc nước đổ vào cái lỗ còng. Thánh nhân ngạc nhiên và hỏi em làm như thế để làm gì. Em cho biết là em đang cố gắng múc cạn nước biển cho vào lỗ còng. Thánh nhân mỉm cười nói, thật là uổng công và vô ích em ạ. Nước biển thì mênh mông, lỗ còng thì nhỏ bé. Hơn nữa, bao nhiêu nước đổ vào lỗ còng cũng lại ngấm ra biển. Nhưng em bé trả lời, em múc hết nước biển đổ vào lỗ còng này còn dễ hơn điều mà Ngài đang suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, với trí khôn tự nhiên và hạn hẹp của con người, không thể hiểu thấu hết được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta không thể biết gì về mầu nhiệm cao cả và là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Trong những năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu rất nhiều lần bày tỏ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, người gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và đồng thời người cũng cho biết Ngài và Cha Ngài là một. Và khi mặc khải Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cho biết Thánh Thần là tình yêu, là quyền năng của Thiên Chúa, là mối hiệp thông, là sự sống giữa Cha và Con. Dựa trên lời mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng nơi Chúa Giêsu đứng hóa thân làm người, ta nhận ra Thiên Chúa cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Thiên Chúa tỏ mình nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu, tha thứ. Đặc biệt, khuôn mặt đầy lòng thương xót vị tha của Thiên Chúa được khắc sâu nơi khuôn mặt thập giá của Chúa Giêsu. Với lý trí tự nhiên, con người mặc dầu không thể hiểu thấu, nhưng có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của người. Ngoài ra, còn một loại nhận biết khác mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của chính mình. Đó chính là nhận biết nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa chưa từng có. Người không chỉ là Cha vì là tạo hóa, từ muôn thuở, người là Cha trong tương quan với Con duy nhất. Ngôi Con từ muôn thuở cũng chỉ là Con trong tương quan với ngôi Cha. Không ai biết người Con, không ai biết người trừ Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu cũng đã mặc khải và sẽ cử đấng bào chữa khác, đó là Chúa Thánh Thần, người tác động từ thuở khai thiên lập địa, người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. Nay người sẽ ở lại với và trong các môn đệ để dạy bảo và dẫn đưa họ đến chân lý trọn vẹn. Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị Thiên Chúa khác với Chúa Giêsu và khác với Chúa Cha. Thiên Chúa là tình thương lan tràn giữa ba ngôi, tựa như sức nóng và ánh sáng lan tràn từ mặt trời. Thiên Chúa tự ý thông chia vinh quang sự sống hạnh phúc của người, đó là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa từ thuở đời đời. Người đã cưu mang kế hoạch đó, từ trước khi tạo dựng vũ trụ, nơi con yêu dấu của người là Đức Giêsu Kitô. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong con của người. Ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với con của người nhờ thần trí làm nên nghĩa tử. Kế hoạch này đúng là một ân sủng đã được trao ban từ muôn thuở, phát xuất trực tiếp từ tình thương ba ngôi. Tình thương này trải qua trong các cuộc sáng tạo, trong toàn bộ lịch sử cứu độ sau khi nguyên tổ sa ngã, trong sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ba ngôi gìn giữ giáo hội và từng thành phần dân Chúa trong sự bình an và hiệp nhất. Xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ân sủng và vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với hội thánh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong Sio Philato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng toàn năng đầy yêu thương, đã ban cho nhân loại một người con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô, và đã sai Thánh Thần đứng thánh hóa đến trần gian để mặc khải cho chúng ta biết tình thương của Thiên Chúa và cứu độ trần gian. Chúng ta hãy tôn thờ, chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn vững mạnh và hiệp nhất trong đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn được tràn đầy ơn Chúa và bình an để sống yêu thương và trở nên nhân chứng tin mừng sống động của Đức Kitô cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy ánh sáng của Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được uể an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con vững mạnh đức tin để tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, và đem lại cho hồn xác chúng con được ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ Phật bởi tay Cha để ta tụng công vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh Thánh Chúa. Cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thân hoa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biên đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi, tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các thiên thần và các tổng lãnh ngợi khen Cha và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thân hoa của lễ này, để biến thành mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên
Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Yeah. hạt tôi hạt thân. Mẹ ơi, xin hãy thương con những lời kinh nguyện hương trầm thơm bay. Ta về mà đi cầu kinh ngõ trên môi, xin giữ mẹ tháng ngày để con một trời mân côi. Ta về mà đi đi
cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này của chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật lễ hiện xuống vừa qua trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục hãy rao giảng phúc âm cho thế giới nhờ hai bí tích thánh thể và hòa giải. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những đặc điểm của giáo hội. Một giáo hội cần phải trở nên điều mình đã là. Một giáo hội cần phải hạ xuống những ranh giới giữa các dân tộc và phá bỏ những ngăn cách giữa các giai cấp xã hội và giữa những chủng tộc. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, giáo hội không thể nào để cho bất cứ ai bị lãng quên hay bị khinh thị. Đức Thánh Cha khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống lần nữa, để phá bỏ những đường ranh phân chia mà chúng ta tiếp tục dựng lên giữa nhau. Quý tân linh mục trong hạng tuổi từ 26 đến 55, và đến từ ba đại lục, Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Cách riêng từ các quốc gia sau đây. Từ Italia 11 vị. Từ Bolivia, Mỹ Châu Latin 2 vị. Từ các quốc gia Uruguay, Costa Rica, Peru, Ái Lan, Romania, Kenya, Angola và Nigeria, mỗi nước 1 vị. Đức Thánh Cha mời gọi các tân linh mục hãy biến đổi thế giới nhờ bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Mà giờ đây, nhờ thánh chức vừa lãnh nhận, các ngài trở thành thừa tác viên. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Chúa Giêsu, anh em có thể nói, đây là mình ta, đây là máu ta. Vậy anh em hãy để mình luôn được thu hút trong bí tích thánh thể, bởi sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sống, việc có thể cử hành thánh lễ hàng ngày một cách xứng đáng. Hãy hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm thánh thể. Hãy giúp họ bắt đầu từ thánh thể, giúp họ mang bình an của Chúa Kitô đến cho thế giới. Để thi hành sứ mạng này, vị tân linh mục nhận được quyền năng để tha thứ. Bí tích hòa giải là một trong những kho tàng của giáo hội. Và chỉ trong sự tha thứ mà công cuộc canh tân thế giới được thực hiện. Không gì có thể cải thiện thế giới nếu sự giữ không được thắng vượt. và sự giữ chỉ có thể thắng vượt nhờ qua sự tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên, đây phải là sự tha thứ đích thực. Và sự tha thứ đích thực này chỉ có thể do Chúa trao ban cho chúng ta. Sau thánh lễ phong chức linh mục, Đức Thánh Cha trở về điện thông tòa, để rồi xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh lại nữ vương thiên đàng. Có khoảng 50.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Đức Benedicto thứ 16 đã ngạc nhiên vì số người đông như vậy. Ngài xin lỗi vì xuất hiện hơi trễ một chút do thánh lễ phong chức linh mục trước đó trong đền thờ Thánh Phêrô đã kéo dài. Trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, liên kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với biến cố phong chức linh mục, vừa đồng thời nhắc lại cho các tín hữu nhớ rằng, nếu không có Chúa Thánh Thần, thì giáo hội có lẽ sẽ bị rút gọn lại thành một tổ chức thuần túy nhân loại, với gánh nặng của những cơ cấu của tổ chức. Tuy nhiên, trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những con người trung gian để tiếp tục hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này mà Chúa Kitô thiết lập giáo hội của Ngài trên nền tảng các phong đồ hiệp nhất quanh Thánh Phêrô. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn giữ thái độ cởi mở và vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở thành dấu chỉ khả tin và là phương thế hiệu nghiệm để Thiên Chúa hành động giữa con người. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trưa Chủ nhật lễ hiện xuống vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, trong đó tôi vui mừng phong chức cho 21 tân linh mục. Việc cử hành thánh thể này là một biến cố ghi dấu giây phút quan trọng của sự trưởng thành cho cộng đoàn chúng ta. Cộng đoàn này lãnh nhận sự sống từ những thừa tác viên có chức thánh, nhất là nhờ qua lời Chúa và các bí tích. Vì thế, đây là ngày vui mừng cho giáo hội tại Roma. Và đối với các tân linh mục, thì đây là lễ hiện xuống của họ, một cách thật đặc biệt. Cha xin chào chúc các tân linh mục một lần nữa. Và cha cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân linh mục trong khi các ngài thi hành thừa tác vụ. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội những vị tân linh mục, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện được trổ sinh và trưởng thành trong giáo hội tại Roma này, cũng như trong giáo hội khắp nơi trên thế giới. Sự trùng hợp tốt lành giữa lễ hiện xuống và lễ phong chức linh mục cho phép cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết không thể tách rời ra được giữa Chúa Thánh Thần và cơ chế trong giáo hội. Cha đã nhắc đến điểm này hôm thứ Bảy vừa qua, trong dịp đến nhận ngai tòa của vị giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngai tòa và Chúa Thánh Thần là hai thực tại được liên kết lại cách sâu xa. Cũng thế, ơn đoàn sủng và thừa tác vụ của chức thánh, hai thực tại này cũng liên kết chặt chẽ với nhau. Không có Chúa Thánh Thần, giáo hội có lẽ sẽ bị rút gọn về như một tổ chức thuần túy con người, với gánh nặng của những cơ cấu tổ chức. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những trung gian con người để hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này, Chúa Kitô đứng đã thiết lập giáo hội của người trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất với nhau quanh Thánh Phêrô, đã làm cho giáo hội được trở nên phong phú với hồng ân Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu Chúa có thể an ủi giáo hội và hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn luôn có thái độ cởi mở và tuân phục theo tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên dấu chỉ đáng tin và phương thế hữu hiệu cho tác động của Thiên Chúa giữa con người. Chúng ta hãy phó thác niềm hy vọng này cho lời khẩn cầu của mẹ Maria Đồng Trinh, mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm trong màu nhiệm mừng của việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đứng đã ngự xuống trên mẹ tại Nazareth để làm cho mẹ trở nên mẹ của ngôi lời nhập thể. trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên giáo hội đang được khai sinh, được quy tụ quanh mẹ trong phòng tiệc ly. Với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn cầu mẹ rất thánh, xin mẹ cầu xin Chúa ban cho giáo hội thời đại chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha cất hát kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Quiaque meruisti portare, Alleluia, Resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus here, Alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quae sumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, pepite capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum Nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh lại nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là kinh lại nữ vương thiên đàng cuối cùng của mùa phục sinh. Và hôm nay, giáo hội trở lại với kinh truyền tin như thường lệ. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma vào hôm sáng thứ Sáu tuần vừa qua, 13 tháng 5. Đức Thánh Cha đã mời gọi các linh mục hãy trở về với gốc rễ chính của thánh chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thưa anh em linh mục thân mến, phẩm chất của đời sống anh em và của công việc phục vụ mục vụ của anh em xem ra nêu chỉ rằng trong giáo phận Roma cũng như trong nhiều giáo phận khác trên thế giới, chúng ta đã vượt qua được thời của cuộc khủng hoảng về căn tính đã đánh động biết bao linh mục. Tuy nhiên vẫn còn đó những nguyên nhân của sự khô cằn thiêng liêng đang ảnh hưởng trên nhân loại thời đại chúng ta và do đó tác động tai hại trên giáo hội hiện diện trong nhân loại này. Làm sao chúng ta có thể không lo sợ rằng những nguyên nhân trên có thể tấn công vào đời sống của những linh mục nữa? Như thế, cần phải luôn luôn trở về lại với gốc rễ của chức linh mục chúng ta. Và như chúng ta biết rõ, gốc rễ này chỉ có một mà thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chính Người là đứng mà Thiên Chúa Cha đã sai xuống. chính người là viên đá gốc tường. Chính trong người, chính trong mầu nhiệm cái chết và sống lại của người mà nước Thiên Chúa ngự đến, và sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn thành. Nhưng Chúa Giêsu lại không có gì cả thuộc riêng về cho mình. Người hoàn toàn thuộc về cha người và để phục vụ cho cha người. Vì thế mà người nói rằng, giáo lý của người không phải là của người, nhưng là của đấng đã sai người. Con tự mình không làm gì được cả. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên đây, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.